Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 4 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Minh Phượng điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga có quyền sử dụng tất cả các biện pháp ở Ukraine. Nam Triều Tiên đề nghị nới lỏng các hạn chế liên lạc giữa hai miền Nam Bắc. Liên Hiệp Quốc đề nghị 12.000 binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi.
Ngoại trưởng Mỹ tới Ukraine để bày tỏ hậu thuẫn cho tân chính phủ ở Kiev.
Russian military action is not a human rights protection mission.
Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói sự can thiệp của Nga là một hành vi xâm lăng, chứ không phải là một sứ mạng nhân đạo như lời rêu rao của Moscow. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm khác. Nguyễn Trung phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải, bảo vệ ông Trương Duy Nhất sau phiên xử ở Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Ngoài tin này, chương trình tối nay còn có bài tường trình về lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu quốc tế ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của họ. Mời quý vị đón nghe chi tiết. Ngay sau đây là phần tin chi tiết do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước ông sẵn sàng sử dụng mọi giải pháp để bảo vệ người Nga tại Ukraine, nhưng ông hy vọng sẽ không phải dùng đến vũ lực. Tổng thống Putin đưa ra nhận định vừa kể hôm nay giữa lúc cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng vì sự hiện diện của quân đội Nga trong vùng Crimea của Ukraine. Hoa Kỳ và các nước đồng minh Âu Châu đang cứu xét các biện pháp chế tài đối với Nga vì các vụ điều quân vào Ukraine. Ông Putin nói những chế tài được xem xét này cũng nên cứu xét đến những thiệt hại mà các nước này phải gánh chịu do những biện pháp chế tài gây ra. Trong lời bình luận công khai đầu tiên kể từ khi Tổng thống Ukraine bị lật đổ, ông Viktor Yanukovych trốn khỏi Kiev, các nhà lãnh đạo Nga gọi việc thay đổi quyền lực chính trị tại Ukraine là một cuộc đảo chính bất hợp hiến và nói ông Yanukovych vẫn còn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine mặc dù ông không còn tương lai chính trị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay đến Kiev để gặp các thành viên của chính phủ lâm thời và củng cố sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho chủ quyền của Ukraine. Giữa lúc Ngoại trưởng Kerry lên đường đi Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho hàng chục ngàn binh sĩ đang tập trận tại miền Tây nước Nga ở gần biên giới Ukraine trở về căn cứ. Cuộc tập trận dự trù chấm dứt, vì thế chưa rõ động thái này có nhắm mục đích giảm bớt căng thẳng hay không. Moscow đã phủ nhận là cuộc tập trận bắt đầu hồi tuần qua có liên hệ đến tình hình tại Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp Ngoại trưởng Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và các thành viên của Toán an ninh quốc gia của ông tối hôm qua tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận những giải pháp về chính sách. Trước đó, cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội chấp thuận một kế hoạch viện trợ cho chính phủ mới của Ukraine. Cùng với những thúc đẩy ngoại giao, hôm nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đã ngưng các cuộc tiếp xúc quân sự với Nga. Phát ngôn viên ngũ giác đài, chuẩn đô đốc John Kirby nói, hành động này nhằm thúc đẩy Moscow xuống thang cuộc khủng hoảng Ukraine và nói việc ngưng chỉ này bao gồm những cuộc tập trận, những cuộc gặp song phương, viếng thăm các cảng và kế hoạch họp hội nghị. Trong khi đó, Nga kêu gọi Ukraine trở lại với thỏa thuận ngày 21 tháng 2 giữa Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych và phe đối lập liên hệ đến việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm qua nói là mặc dù thỏa thuận này có thể được dùng làm căn bản, nhưng những thay đổi quan trọng về hoàn cảnh kể từ đó đã làm cho thỏa thuận này không còn hiệu lực nữa. Hôm qua, Tổng thống Obama cáo buộc Nga là vi phạm luật quốc tế bằng những hành động tại Ukraine. Ông nói Nga đang ở vào phía sai trái của lịch sử. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm qua đã nói chuyện bằng điện thoại với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden đã hối thúc Nga rút quân ra khỏi Ukraine. ủng hộ việc triển khai ngay lập tức các quan sát viên quốc tế và bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị có ý nghĩa với chính phủ Ukraine. Crimea là một bán đảo ở Hắc Hải được đặt dưới quyền kiểm soát của Ukraine vào năm 1954, dưới thời cựu lãnh tụ Liên bang Xô Viết Nikita Khrushchev. Vùng này vẫn thuộc Ukraine khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991. Crimea có một ranh giới nhỏ bé với Nga ở điểm cực đông và cảng Sevastopol ở Crimea là căn cứ của hạm đội Hắc Hải Nga. Hầu hết những người dân sống tại Crimea thuộc sắc tộc Nga, nhưng vùng này cũng là nơi cư ngụ của sắc dân Tatar theo Hồi giáo thường tỏ ra khinh thường người Nga. Những xáo trộn tại Ukraine bắt đầu khi Tổng thống Yanukovych không ký một hiệp ước thương mại với Liên hiệp Âu Châu và thay vì thế muốn có những mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và được Nga viện trợ kinh tế. Quyết định này đã làm phát sinh nhiều tuần lễ biểu tình thân Tây phương chống chính phủ tại Kiev và tại các nơi khác ở Ukraine và buộc Tổng thống Yanukovych thân Nga phải trốn khỏi thủ đô vào cuối tháng 2 vừa qua.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay sẽ tới Kiev để tăng cường sự hậu thuẫn của Mỹ đối với chủ quyền của Ukraine giữa lúc căng thẳng đang leo thang vì sự hiện diện quân sự của Nga ở vùng Crimea. Tấn Trương có thêm các chi tiết sau đây.
Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Hai đáp máy bay đến Kiev trong lúc đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc mạnh mẽ đã kích những hành động của Nga. Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Samantha Power nói rằng sự can thiệp của Nga là một hành vi xâm lăng chứ không phải là một sứ mạng nhân đạo như sự rêu rao của Moscow.
The central issue is whether the recent change of government in Ukraine constitutes a danger to Russia's legitimate interests.
Vấn đề chính là phải chăng sự thay đổi chính phủ mới đây ở Ukraine tạo ra một mối đe dọa cho những lợi ích chính đáng của Nga với một tính chất và mức độ để Nga có thể biện minh cho việc can thiệp bằng phương tiện quân sự ở Ukraine để chiếm quyền kiểm soát các cơ sở công quyền và đưa ra tối hậu thư quân sự cho những thành phần trong quân đội Ukraine. Câu trả lời dĩ nhiên là không. Các căn cứ quân sự của Nga ở Ukraine được an toàn. Tân chính phủ ở Kiev đã cam kết tôn trọng tất cả những hiệp định quốc tế hiện có, kể cả những hiệp định về các căn cứ của Nga. Sự động viên của Nga là một phản ứng đối với một mối đe dọa trong trí tưởng tượng.
Đại sứ Nga Vitaly Churkin đã đọc một lá thư của Tổng thống bị lật đổ Ukraine, Viktor Yanukovych. Trong đó, Yanukovych yêu cầu Moscow can thiệp quân sự để vãn hồi hòa bình và ổn định tại Ukraine. Ông Churkin nói thêm như sau.
Российская позиция была и остается последовательной и открытой.
Lập trường của Nga tiếp tục có tính chất nhất quán và rõ ràng. Mặc dù đối với một số chính khách Tây phương thì Ukraine chỉ là một sân chơi địa chính trị, nhưng đối với chúng tôi, Ukraine là một nước anh em. Chúng tôi gắn bó với Ukraine qua lịch sử chung của nhiều thế kỷ. Nga muốn thấy một nước Ukraine ổn định và hùng mạnh và là nơi có sự bảo đảm cho các quyền lợi và lợi ích chính đáng của người Ukraine, của các đồng bào của chúng tôi và của mọi công dân. Trong tình huống bất thường không do chúng tôi tạo ra này, khi mà tính mạng và sự an toàn của các cư dân ở Crimea và các khu vực miền Tây Nam gặp phải mối đe dọa thực sự của những hành động khiêu khích và vô trách nhiệm của những nhóm côn đồ và những phần tử dân tộc cực đoan. Chúng tôi xin một lần nữa nhấn mạnh rằng những hành động của Nga là hoàn toàn chính đáng và hợp pháp. Xin cảm ơn quý vị.
Hoa Kỳ và các nước đồng minh Âu Châu đang xem xét tới những biện pháp chế tài chống lại Nga. Các vị ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu đã đưa ra thời hạn chót là thứ Năm tuần này để Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân ra khỏi Ukraine nếu không muốn đối mặt với những biện pháp trừng phạt.
Thưa quý thính giả, Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc nói rằng Tổng thống bị lật đổ của Ukraine đã yêu cầu Nga phái binh sĩ tới nước ông để tái lập luật pháp và trật tự. Từ trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, thông tin viên Margaret Becher của đài VOA có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai, Đại sứ Nga, ông Vitaly Churkin cho biết, ông Viktor Yanukovych, người mà Nga vẫn xem là Tổng thống hợp pháp của Ukraine, đã viết một lá thư cho Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Bảy. Trong đó, ông Yanukovych nói rằng nước ông đang lâm vào tình trạng hỗn loạn và vô pháp luật, và đang đứng ở bờ vực của một cuộc nội chiến. Đại sứ Churkin nói rằng ông Yanukovych đặc biệt lo ngại về tình hình ở vùng Crimea. Nhà ngoại giao của Nga đã giơ lá thư cho các thành viên của Hội đồng Bảo an nhìn thấy và ông đã tuyên đọc như sau qua lời một thông dịch viên.
So under the influence of Western countries, there are open acts of terror and violence. People are being persecuted for language and political.
Có những hành động khủng bố và bạo lực công khai dưới ảnh hưởng của các nước phương Tây. Người dân đang bị bách hại vì các lý do ngôn ngữ và chính trị. Về việc này, tôi xin ông Putin, Tổng thống Nga, sử dụng lực lượng vũ trang của Liên bang Nga để thiết lập sự hợp pháp, hòa bình, luật pháp và trật tự ổn định và bảo vệ người dân Ukraine.
Vì đại sứ của Nga nói rằng những hành động của Moscow tập trung vào việc bảo vệ cho hàng triệu công dân Nga và những người nói tiếng Nga trong khu vực tự trị Crimea của Ukraine. Ông Chokin nhiều lần đề cập tới những phần tử cực đoan và những phần tử dân tộc quá khích có vũ trang mà ông nói đã khủng bố các thị trấn ở miền Tây Ukraine, và Moscow e rằng những phần tử đó sẽ thực hiện những hành động như vậy ở vùng Crimea. Đại sứ Ukraine ông Yuri Sergeyev đã khiếu nại với Hội đồng Bảo an là Nga giờ đây đang có 16.000 nhân viên quân sự ở nước ông. Ông nói rằng những người đó đã tới nơi bằng máy bay và bằng tàu thuyền. Đại sứ Chokin đã đáp lại rằng nước ông có quyền có tới 25.000 nhân viên quân sự ở Ukraine dựa theo một hiệp định mà đôi bên đã ký kết với nhau về hạm đội hắc hải của Nga. Ông cũng cho biết là mặc dù các nhà lập pháp Nga đã cho phép sử dụng quân đội, nhưng điều đó không có nghĩa là Nga sẽ làm như vậy. Đại sứ Hoa Kỳ bà Samantha Power đã dùng những lời lẽ cứng rắn để nói với nhà ngoại giao Nga. Bà nói một cách châm biếm rằng khi nghe ông Chokin phát biểu, người ta cứ nghĩ là Moscow đã trở thành lực lượng phản ứng nhanh của Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Russian military action is not a human rights protection mission. It is a violation of international law.
Hành động quân sự của Nga không phải là một sứ mạng bảo vệ nhân quyền. Đó là một sự vi phạm luật pháp quốc tế và một sự vi phạm chủ quyền, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Ukraine độc lập, và là một sự vi phạm các cam kết của Nga trong Hiệp ước Helsinki và các nghĩa vụ của Nga đối với Liên Hiệp Quốc.
Đại sứ Power cũng bác bỏ yêu cầu can thiệp quân sự mà Tổng thống bị lật đổ của Ukraine đã đưa ra. Bà nói rằng theo các quy định của Hiến pháp Ukraine, thì chỉ có quốc hội mới có quyền chấp thuận sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài. Đại sứ Anh ông Mark Lyon Grant nói rằng hành động quân sự của Nga không thể biện minh được, cho dù là dựa theo luật pháp quốc tế hay những hiệp định giữa Nga với Ukraine.
The Russian forces have forcibly taken over military and civilian airports. The infrastructure they have set up.
Các lực lượng Nga đã dùng sức mạnh để chiếm các phi trường quân sự và dân sự, các cơ sở hạ tầng. Họ đã dựng các rào cản chặn đường. Họ đã gây sức ép để các nhân vật lãnh đạo quân đội Ukraine đào thoát. Họ đưa ra tối hậu thư để đòi các đơn vị của Ukraine phải đầu hàng. Họ đã phong tỏa các hải cảng của Nga và đã tăng mạnh số binh sĩ trú đóng dọc theo biên giới giữa Ukraine và Nga.
Trung Quốc là đồng minh chính của Nga tại Hội đồng Bảo an đã không chỉ trích Moscow. Nhưng vị đại sứ của chính phủ ở Bắc Kinh nói rằng lập trường của nước ông là không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. Liên Hiệp Quốc đã phái Phó Tổng Thư ký tới Kiev để thẩm định tình hình, trong lúc các nhà ngoại giao tiếp tục kêu gọi giảm thiểu ngay những mối căng thẳng của vụ khủng hoảng này. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu yêu cầu Nga triệt thoái lực lượng quân sự ra khỏi Ukraine ngay lập tức nếu không muốn gánh chịu những hậu quả kinh tế và sự cô lập chính trị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Mỹ kêu gọi trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất. Chính phủ Hoa Kỳ mới lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi một tòa án hôm 4 tháng 3 kết án blogger Trương Duy Nhất 2 năm tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người Việt bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Hà Nội chưa lên tiếng hồi đáp trước lời kêu gọi của Chính phủ Hoa Kỳ, nhưng trước đây từng nói rằng Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ. Sau phiên xử ở thành phố Đà Nẵng, ông Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông Nhất bị kết án tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân sau 5 tiếng bị đưa ra xử. Theo luật sư này, ông Nhất đã trình bày bản bào chữa nhưng không được phép nói nhiều.
Anh xin nghe Trương Duy Nhất vào luật sư để yêu cầu phải làm rõ từng vấn đề trong vụ án này. Và chúng tôi đã cố gắng làm cái việc đó. Và đến khi mà chúng tôi đang làm rõ trong 12 bài liên quan trong vụ án đó, thì mới đang làm được 7 bài thì bà phán là gì mọi cách là cắt ngang bảo là đã rõ rồi. Chắc là có sự chỉ đạo nó, người ta muốn cắt ngắn phiên tòa.
Theo bản cáo trạng được đưa lên mạng Internet, 12 bài viết của ông Nhất có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước và đưa ra những cái nhìn bi quan một chiều về tình hình kinh tế xã hội, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng tới lòng tin của quần chúng nhân dân. Cáo trạng cũng nêu lên các bài viết có tựa đề như chất lượng chính phủ, quá tệ hay tổng bí thư và thủ tướng nên ra đi. Luật sư Hải nhấn mạnh với VOA Việt ngữ rằng người lập nên trang blog Một góc nhìn khác không xâm phạm quyền lợi của bất kỳ ai.
Chúng tôi đã trình bày rằng anh Nhất là không có xâm phạm quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tổ chức nào, kể cả của các vị lãnh đạo, và không xâm phạm lợi ích nhà nước. Và chúng tôi đề nghị là phải triệu tập các vị cáo trạng cho rằng là có xâm phạm các bài viết xâm phạm quyền lợi của các vị đó, các vị lãnh đạo đó, và tòa đã không triệu tập và họ cũng không có ý kiến gì trong hồ sơ. Điều đó chứng minh rằng các vị này cũng không cảm thấy mình bị xâm phạm của lợi ích khác và không có quy định nào cho phép là việc công tố lại thay mặt họ nói rằng là họ đang bị xâm phạm quyền lợi.
Trước khi diễn ra phiên xử, tổ chức thúc đẩy nhân quyền trên thế giới Human Rights Watch đã kêu gọi Việt Nam thả ông Trương Duy Nhất. Ông Nhất bị bắt hồi tháng 5 năm 2013, một tháng trước khi một blogger khác là Phạm Viết Đào bị bắt, cũng dựa trên Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Hiện chưa rõ khi nào ông Đào sẽ bị đưa ra xét xử. Khi được hỏi ông Nhất có thể hiện sự thất vọng đối với bản án 2 năm tù hay không, luật sư Hải cho biết.
Ông Nhất thì ông khẳng khái, ông nói rằng là ông không có ngại gì cả, ông là người nói lên sự thật và quan điểm của mình. Và có điều, có thể điều đó không hài lòng ai, nhưng mà ông có trách nhiệm để nói lên cái tiếng nói của nó. Và ông nói rằng là ông không sợ sửa tù đầy. Ông có nói rằng có những loại tù mà người ta cảm thấy thân thần xấu hổ, nhưng mà có những trường hợp như ông ấy thì là tự hào, bởi vì ông đã bản lĩnh, ông nói rõ những cái việc mà ông thấy rằng ông cần phải nói. Và ông không chấp nhận cái phiên tòa diễn ra cách nhanh chóng này đã không tạo điều kiện cho ông nói hết các vấn đề để làm rõ các vấn đề.
Theo luật sư đại diện cho blogger từng có thời gian làm việc cho báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng và báo Đại Đoàn Kết, ông Nhất tuyên bố sẽ kháng án cho tới khi ông được tự do và được tuyên bố vô tội. Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của Mỹ gặp lãnh đạo Việt Nam. Bà Wendy Sherman đã trao đổi về tình hình nhân quyền với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến công du Hà Nội hôm 4 tháng 3. Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình nhân quyền thế giới thường niên, trong đó nêu ra nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao chuyên trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman cho biết Việt Nam là một phần không thể thiếu trong công cuộc tái cân bằng của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ cũng đánh giá cao cơ hội được trao đổi các vấn đề quan trọng với rất nhiều quan chức cao cấp của Việt Nam như ông Hoàng Bình Quân, chủ nhiệm Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ngoài vấn đề nhân quyền, tin cho hay, hai bên mong làm việc cùng nhau về các vấn đề song phương và đa phương như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tranh chấp Biển Đông, vấn đề bảo vệ môi trường và việc tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Ngoài các quan chức nhà nước, bà Sherman còn gặp gỡ các thành viên của xã hội dân sự. Bà nói rằng xã hội dân sự và các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước là một trong những mảng thú vị nhất của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong lễ công bố Phúc trình Nhân quyền Thế giới 2013 hôm 27 tháng 2, quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, bà Usra Zaya, nói rằng phía Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam ở cấp cao nhất tuân thủ các cam kết và các nghĩa vụ về nhân quyền quốc tế của nước này. Bà nói chúng tôi đã thể hiện các quan ngại sâu sắc về các trường hợp tù nhân chính trị như Lê Quốc Quân. Và bà nói tiếp là chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên tất cả những vấn đề này. Bà Zaya cũng nói rằng hành động của Việt Nam sẽ có tác động tới việc Mỹ tiếp tục củng cố thêm nữa mối quan hệ song phương. Sau đó, Hà Nội đã lên tiếng cho rằng một số nhận định trong bản báo cáo này dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Trong khi đó, một số blogger cho biết họ sẵn sàng đối chất với nhà nước về những vấn đề bị coi là thiếu chính xác đó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hiểu và ủng hộ nhiều hơn điều mà Bắc Kinh gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây do Tấn Trương trình bày.
Lời kêu gọi này được Bắc Kinh đưa ra sau khi những kẻ tấn công dùng dao kiếm giết chết 29 người và làm bị thương 130 người tại một ga xe lửa ở thành phố Côn Minh, thuộc miền Tây Nam hôm thứ Bảy. Quốc hội Trung Quốc họp vào ngày mai thứ Tư trong lúc an ninh được canh phòng nghiêm ngặt tại Bắc Kinh. Bà Phó Oánh, một phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc, mưu tìm sự thông cảm của cộng đồng quốc tế.
Khủng bố chủ nghĩa là không có quốc gia. Hy vọng, và chi đại, tương lai.
Khủng bố không có ranh giới quốc gia. Chúng tôi hy vọng và mong rằng nỗ lực dẹp tan khủng bố của Trung Quốc sẽ được quốc tế hiểu biết và ủng hộ trong tương lai.
Bắc Kinh nói rằng thủ phạm của vụ tấn công là các phần tử chủ chiến ở Tân Cương thuộc vùng Tây Bắc, nơi đa số cư dân là người sắc tộc thiểu số Uyghur, theo Đạo Hồi. Nhóm người này lâu nay vẫn không ngớt nói rằng họ bị chính phủ áp bức. Những vụ bạo động có liên quan tới người Uyghur không phải là chuyện hiếm có ở Tân Cương. Chính phủ trong những năm qua thường nhanh chóng quy cho những vụ bạo động như vậy, bất kể đó là bạo động trên đường phố hay bắn nhau trong khi cảnh sát bố ráp, đều là tấn công khủng bố. Xu hướng đó cùng với cách làm việc không rõ ràng của chính phủ khiến cho nhiều người nghi ngờ về những tên gọi như vậy. Ông Gardner Bovinden, một nhà phân tích về các sắc dân thiểu số Trung Quốc đang giảng dạy tại Đại học Indiana, nói với đài VOA rằng ông lo ngại về sự đánh giá vội vã về vụ tấn công ở Côn Minh.
I think we should all withhold judgment until there's more information forthcoming. There have only been a small number.
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đừng vội kết luận cho đến khi có thông tin đầy đủ hơn. Chỉ có một số nhỏ các vụ tấn công bạo động mà theo tôi có thể chính thức được gọi là khủng bố bị quy cho những tổ chức của người Uyghur.
Ông Bovinden nói với đài VOA rằng chỉ có một vụ tấn công khác hồi gần đây có thể được xếp vào loại này, là vụ tấn công hồi tháng 10 ở quảng trường Thiên An Môn. Trong vụ đó có hai người đi đường thiệt mạng khi chiếc xe lao vào một nhóm người và bốc cháy. Giới hữu trách Trung Quốc quy cả vụ tông xe ở quảng trường Thiên An Môn và vụ tấn công bằng dao kiếm ở Côn Minh cho phong trào Hồi giáo Turkestan, gọi tắt là ETIM, một nhóm hoạt động lén lút được cho là đang chiến đấu giành độc lập cho Tân Cương. Hoa Kỳ chính thức xem ETIM là một tổ chức khủng bố, nhưng Washington vẫn ngần ngại không muốn thừa nhận sự dính líu của ETIM trong các vụ tấn công ở Trung Quốc và ngay cả trong việc gọi những vụ tấn công đó là khủng bố. Sau mấy ngày bị truyền thông báo chí Trung Quốc phản đối về tiêu chuẩn nước đôi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai công nhận là vụ tấn công ở Côn Minh giống như là một hành động khủng bố vì nó nhắm bừa bãi vào bất cứ người nào ở nơi công cộng. Sau vụ tấn công, giới hữu trách Trung Quốc thề quyết sẽ hành động cứng rắn nhằm tận diệt các tổ chức khủng bố để bảo đảm an ninh quốc gia. Tuyên bố này khiến nhiều người e rằng sẽ có thêm những hạn chế đối với người Uyghur. Ông James Leibold là một chuyên gia về các sắc dân thiểu số của Đại học La Trobe của Australia đang làm việc ở Bắc Kinh. Ông nói với đài VOA rằng một cuộc trấn áp mở rộng có thể làm cho người Uyghur ở Tân Cương bất mãn nhiều hơn nữa.
There's a group that are very marginalized within Xinjiang society and the penetration of the
Họ là nhóm người bị gạt ra ngoài lề xã hội ngay tại Tân Cương, và sự áp bức của nhà nước ngày càng mạnh lên đời sống của họ, đôi khi sẽ làm cho họ có hành động giống như những hành động đã xảy ra ở Côn Minh.
Nhưng cho tới giờ thì vẫn chưa rõ tại sao lại có những kẻ cảm thấy cần phải tấn công tàn bạo nhắm vào những người vô can ở nhà ga như vậy, và tại sao họ lại cảm thấy cần phải làm như vậy ở Côn Minh, nơi cách xa Tân Cương đến 1.500 km.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đề nghị để cho những gia đình bị chia cách vì chiến tranh Triều Tiên được liên lạc với nhau bằng thư từ và tin nhắn video. Hôm nay, bà Park chỉ thị cho nội các đề xuất các cuộc thảo luận với Bắc Triều Tiên về vấn đề này. Đề nghị được đưa ra sau khi hai bên Triều Tiên tuần trước tổ chức những cuộc sum họp gia đình lần đầu tiên kể từ năm 2010. Nam Triều Tiên đã đề nghị tổ chức những cuộc gặp thường xuyên, nhưng Seoul vẫn chưa nhận được sự phúc đáp từ phía Bắc Triều Tiên, là nước thường tìm cách lợi dụng các cuộc sum họp để mặc cả về ngoại giao. Hàng chục ngàn người Nam Triều Tiên đã đăng ký tham gia chương trình sum họp gia đình. Nhiều người trong độ tuổi 70 và 80 hy vọng được gặp thân nhân lần đầu tiên từ nhiều thập niên. Năm ngoái có hơn 3.000 người Nam Triều Tiên đã qua đời trong khi chờ đợi được gặp người thân. Hôm nay bà Park nói để có thể đáp ứng được yêu cầu của những người muốn tham gia các cuộc sum họp gia đình, nên cho phép ít nhất 6.000 người được gặp thân nhân bên kia biên giới mỗi năm. Những người Bắc và Nam Triều Tiên bị chính phủ của họ cấm không cho liên lạc bằng thư từ. Hai nước vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh, tiếp theo cuộc tranh chấp trong thập niên 1950 đã kết thúc bằng một hiệp định ngưng bắn, nhưng không phải là một hiệp ước hòa bình. Hôm nay, Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng phi đạn tầm ngắn ra biển trong khuôn khổ của điều mà Seoul gọi là sự phản kháng trước những vụ tập trận của Hoa Kỳ và Bắc Triều và Nam Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên đã bắn 3 quả đạn đại pháo ở khoảng cách 55 km, dùng dàn phóng nhiều rocket ngoài khơi bờ biển phía đông nam hồi sáng sớm hôm nay. Sau đó, Bắc Triều Tiên đã phóng thêm 4 rocket đi xa khoảng 155 km. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk gọi những vụ phóng rocket này bắt đầu trong tuần qua là một hành động khiêu khích, trùng hợp với cuộc tập trận hàng năm Key Resolve. Ông Kim nói ý định của Bắc Triều Tiên là một sự biểu dương lực lượng như một đe dọa chống lại cuộc tập trận Key Resolve với việc phóng các loại phi đạn khác nhau bằng những cách phóng khác nhau. Quân đội Nam Triều Tiên đang theo dõi chặt chẽ các vụ phóng thêm nữa của Bắc Triều Tiên và những hoạt động quân sự của nước này bằng các hệ thống thông tin phối hợp giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Thứ năm tuần qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phóng 2 phi đạn Scud có tầm bắn xa hơn một chút. Hôm qua, Bắc Triều Tiên phóng thêm 2 phi đạn Scud nữa. Hoa Kỳ lên án những vụ phóng này là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ngăn cấm chương trình phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình 10 giờ tối của chúng tôi. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is Today in History on March 4th.